Một đoạn nữa mời các anh chị đọc tiếp câu 16 cho đến câu 20. Này thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói,
vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu.
Hãy coi chừng người đời,
họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ, và anh em sẽ bị điều ra trước mặt vua chúa quan quyền vì thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết. Khi người ta nộp anh em thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì. Thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là thần khí của cha anh em nói trong anh em.
Chúng ta ngừng ở đây. Chúa Giêsu không hề giấu giếm những thử thách, những đau khổ mà các tông đồ phải chịu. Ngài nói rất thẳng thắn, nhưng mà Ngài cũng khuyên các môn đệ của mình: thầy sai anh em đi như chiên vào giữa bầy sói, vậy anh em phải khôn như con rắn mà lại đơn sơ như chim bồ câu. Tôi thấy cái này khó lắm. Khó là vì thế này: chúng ta có thể rất khôn, nhưng mà khôn theo cái kiểu khôn khéo ma lanh, rồi có khi nó đến chỗ xảo quyệt. Tức là mình khôn nhưng mà không có đơn sơ, mất đơn sơ. Hoặc là ngược lại, mình đơn sơ lắm nhưng mà không khôn tí nào. Làm sao mà có được sự khôn ngoan nhưng vẫn giữ được sự đơn sơ? Làm sao sống được sự đơn sơ mà vẫn có được sự khôn ngoan? Rất khó. Nhưng mà câu sau này Chúa Giêsu nói về việc mà người môn đệ Chúa bị đưa ra trước nhà cầm quyền, cái câu đó cho chúng ta câu trả lời: không phải chính anh em nói, mà là thần khí của cha anh em nói trong anh em. Tôi tin là chúng ta chỉ có thể có vừa sự khôn ngoan mà vừa sự đơn sơ là nhờ tác động và hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Và điều đó có nghĩa là thái độ mình cần có là mở lòng mình ra bằng sự cầu nguyện để đón nhận ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần trước những biến cố của đời sống, trước những quyết định, những chọn lựa mà mình phải có. Chỉ trong tác động đó mới hy vọng có được sự đơn sơ mà lại khôn ngoan, có được sự khôn ngoan mà vẫn đơn sơ. Mà cái thử thách đến với các môn đệ Chúa nó không chỉ từ bên ngoài mà nó còn từ bên trong. Anh chị đọc tiếp câu 21 mà xem: anh sẽ nộp em sẽ nộp anh cho người ta giết.
Cha sẽ nộp con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.
Chúng ta ngừng ở đây. Thử thách không chỉ đến từ bên ngoài, mà đến ngay từ trong gia đình. Cha mẹ, con cái, anh chị em với nhau. Trong tin mừng Luca, Chúa Giêsu nói: thầy không đến để đem bình an mà là đem gươm giáo. Nếu mà chúng ta chỉ có tách có mỗi câu đó ra thì không thể nào hiểu được tại sao một ngày Chúa Giêsu Giáng sinh thì thiên thần ca hát vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người Chúa thương. Mà giờ Chúa lại bảo Chúa không đem bình an mà Chúa đem gươm giáo. Phải đọc toàn bộ cái bản văn đó thì mới hiểu được. Chẳng hạn như là Thánh Francisco Assisi, vị thánh mà chúng ta vẫn coi là tác giả của Kinh Hòa Bình đó. Khi mà Ngài quyết định đi theo Chúa rồi, Ngài lại về nhà, lấy vải vóc của cải của cha mẹ đem đi bán xong rồi chia cho người nghèo. Rồi ai kiện Ngài ra tòa? Chính bố của ông ấy kiện ông ra tòa. Kiện ra trước Đức Giám Mục nữa. Và không biết chi tiết lịch sử có hoàn toàn chính xác như vậy không, nhưng mà được nghe kể lại là Francisco trả lời bằng cách là cởi luôn cả quần áo mặc ở trên người, trả lại cho cha mẹ. Và từ bây giờ trở đi tôi còn có một người cha là lạy cha của con ở trên trời. Có nghĩa là cái lý tưởng đi theo Chúa Giêsu có thể tạo sự xung khắc ngay ở trong gia đình như gươm giáo. Và bản thân Chúa Giêsu cũng đã bị những bà con họ hàng của Ngài hồ nghi là điên. Thế cho nên những thử thách không chỉ đến từ bên ngoài mà đến từ bên trong. Nếu chúng ta hiểu gia đình ở đây rộng hơn một chút là cộng đoàn giáo hội, thì các anh chị lập tức cũng sẽ thấy là những thử thách ngày hôm nay mà chúng ta đang phải đối diện không phải chỉ đến từ bên ngoài, những người mà chúng ta gọi là ngoại đạo, là thế này thế kia, mà nó đến từ bên trong lòng hội thánh. Và những điều đó thì Chúa Giêsu đã cảnh cáo từ lâu rồi. Và chính vì thế Ngài tha thiết cầu xin cho sự hiệp nhất trong giáo hội, hiệp nhất giữa các môn đệ Chúa với nhau. Thì chúng ta không có nhiều thời giờ, nhưng mà ý tôi hôm nay đó chỉ là muốn thưa với các anh chị, tiếp nối lần trước đọc tin mừng Matthew, để ý tính tổng hợp. Ngài tập trung các bài giảng lại thành những bài giảng lớn. Ngài tập trung những phép lạ lại từng nhịp một. Để làm gì? Để chúng ta không chỉ đọc riêng lẻ đoạn này đoạn khác, nhưng mình có nhìn tổng hợp, nhờ đó khám phá ra được ý hướng của tác giả và lời mà Chúa muốn chuyển đến cho chúng ta qua tác giả đó. Thế thì cái lời mời gọi mà Chúa Giêsu trong tin mừng Matthew gửi đến chúng ta trong những đoạn này là từ bỏ mình để đi theo Chúa. Thế cho nên trước khi kết thúc lớp, mà không biết các anh chị có đem mấy cuốn sách hát này không? Ca tụng lời Chúa. Chúng ta mở trang 32 cùng hát với nhau như là nhắc nhớ lời Chúa hôm nay. Trang 32. Bài này rất quen, nhưng mà gốc là của tin mừng Gioan chứ không phải tin mừng Matthew. Lời tuyên xưng của Thánh Phêrô: Bỏ Ngài con biết theo ai, đời lòng gió cánh chim ngàn khơi, trùng trùng sông nước mênh mông, thuyền buông lái trôi về đâu. Bỏ Ngài con biết theo ai, bên đời kia tương lai khuất mơ,
sự sống.
Bồ Ngài thân con héo hon,
đời khô liêu trên chốn dương gian.
Bồ Ngài con đi với ai,
đường xa lắm tương lai mịt mờ.
Nào ai dẫn con trên đường dài.
Bồ Ngài con đi với ai,
ngàn đời con
vẫn tin luôn. Ngày chúng tin rất mừng tự nhân, nào Ngài đâu lỡ quên con, hắn đưa lối dẫn theo đường ngay. Lời Ngài dạy bảo con đi, giữ gìn con trong chân lý Ngài, bước đi bên Ngài đời con bình an. Bỏ Ngài con đi với ai, vì Ngài có lời ban sự sống. Bỏ Ngài thân con héo hon, đời cô liêu trên chốn dương gian.
Bỏ Ngài con đi với ai,
đường xa lắm tương lai mịt mờ. Nào ai dẫn con trên đường dài. Bỏ Ngài con đi.
Tuần tới mời các anh chị đọc từ chương 13 đến 19.